là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau khi các cơ quan chuyên môn điều tra tổng hợp chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị cấp huyện, thành phố Yên Bái là địa phương đạt thứ hạng cao nhất với gần 91%, xếp thứ hai là huyện Văn Yên, đứng thứ ba là huyện Bình, còn lại các địa phương khác đạt dưới 90%. Đặc biệt tỷ lệ chênh lệch giữa các đơn vị đứng top đầu và những đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng rất lớn, chiếm gần 9%. Đối với lĩnh vực chỉ đạo điều hành cải cách chế độ công vụ, thành phố cũng là địa phương đạt điểm tối đa và đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp. Mặc dù đã có nhiều địa phương bứt phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023, nhưng thành phố Yên Bái vẫn luôn khẳng định duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng về cải cách hành chính. Điều này cho thấy công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, người đứng đầu thành phố Yên Bái rất quyết tâm, sâu sát, có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan đơn vị chức năng để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính.
Năm tháng qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện 17 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 54 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kiến nghị truy thu và thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 217,9 triệu đồng, trong đó chi sai đối tượng trên 4,1 triệu đồng, thừa mức đóng gần 2 triệu đồng, thiếu thời gian đóng hơn 63,7 triệu đồng, thiếu mức đóng hơn 56,4 triệu đồng, đồng thời đôn đốc thu số tiền chậm đóng là gần 97,7 triệu đồng. Thời gian qua, công tác thanh tra kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực, có tác dụng răn đe phòng ngừa các vi phạm. Sau thanh tra kiểm tra, các đơn vị sử dụng lao động còn tồn tại đã khắc phục góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tính từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích xử lý dữ liệu, đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo khoa học để nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra, góp phần giảm thiểu số tiền chậm đóng, phát hiện ngăn ngừa các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, đóng đột xuất, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong chương trình Festival Khèn Mông và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, lễ hội hoa tớ dày huyện Mù Cang Chải, lễ hội đền Đông Quương Văn Yên, lễ hội đền Mẫu Thác Bà Yên Bình. Bên cạnh đó, các cấp hội chủ động tham gia các sự kiện đồng diễn dân vũ giải phóng Điện Biên tại địa chỉ đỏ, di tích lịch sử đèo Lũng Lô, Festival Múa Sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc với hơn 3.000 diễn viên. Hội thi Lung Linh Vòng Xòe thị xã Nghĩa Lộ với hơn 1.400 nghệ nhân, diễn viên. Lễ hội Trà San Tuyết Suối Giàng, chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Phụ nữ Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trình diễn liên khúc dân vũ chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cho Trung ương phát động. Từ nay đến hết năm, Phụ nữ Yên Bái tiếp tục phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó có thể tạo cơ hội cho sự phát triển và tiến bộ trên các lĩnh vực của đời sống, tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, tỉnh Yên Bái đã và đang tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, địa phương, nghiên cứu tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp quản lý thuốc lá điện tử trên địa bàn. Cục Quản lý Thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán tàng trữ vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu vào địa bàn tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, kiểm soát việc chấp hành thực hiện quy định về cấm quảng cáo khuyến mại các sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tại địa phương.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức kiểm tra, ghi chỉ số của 100% khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm, bất thường từ 30% trở lên. Cụ thể, đối với ghi chỉ số trực tiếp, công ty đã kiểm tra việc thực hiện của bộ phận ghi chỉ số công tơ, xác nhận cảnh báo từ máy tính bảng đối với công tơ có chỉ số tăng, giảm từ 30% trở lên. Kiểm tra thực hiện đọc công tơ từ xa, đưa ra chỉ số bất thường. Đối với ghi chỉ số từ xa, kiểm tra công tác bàn giao dữ liệu, xác nhận chỉ số công tơ trước khi phát hành hóa đơn, thực hiện công tác báo chỉ số công tơ đến khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đã kiểm tra các kênh tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị về chỉ số và hóa đơn tiền điện. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hướng dẫn khách hàng kiểm tra chỉ số nếu có nghi ngờ về tính chính xác của hóa đơn. Công ty còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn khách hàng biết chủ động tra cứu sử dụng công cụ ước tính điện năng, công cụ tính toán tiền điện qua website, app chăm sóc khách hàng của tổng công ty. Tra cứu các dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, quản lý, tính toán lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện, từ đó có thể điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện được hiệu quả và tiết kiệm. Điều này giúp đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tính toán hóa đơn sử dụng điện của khách hàng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình lan tỏa những tấm gương làm theo lời Bác. Tiếp đó, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận công tác cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả ở huyện Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện Yên Bình cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cá nhân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Những tấm gương đó đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần tạo nên phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà vừa được công nhận chi bộ kiểu mẫu. Đây là niềm vinh dự của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tiên Phong. Đây cũng là thôn duy nhất của xã Hán Đà đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có được vinh dự đó là do thôn đã được việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, giúp Tiên Phong thực hiện thành công nhiệm vụ khó. Chi bộ thôn Tiên Phong đã xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thôn Tiên Phong là một làng quê đáng sống. 3 năm liên tục, chi bộ thôn Tiên Phong được Đảng ủy xã Hán Đà đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên nghiêm túc sử dụng có hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, 100% đảng viên xếp loại nêu gương tốt, thực hiện tốt quy định thực hiện văn hóa đạo đức trong đảng, 100% hộ gia đình đảng viên tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và hàng năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà cho biết:
Chúng tôi chọn những công việc mà nó mang cái tính chất chủ yếu, trọng điểm cần phải giải quyết để sinh hoạt chuyên đề. Mà trong sinh hoạt chuyên đề thì có giao cho các đồng chí đảng viên là nghiên cứu về nội dung, về cách thức và đặc biệt là những giải pháp để cái chuyên đề đó đi vào đời sống của nhân dân một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
Là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình, những năm qua, Đại Minh đã khơi dậy và phát huy tốt tinh thần đoàn kết sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Năm 2023, xã Đại Minh cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả đó là nhờ xã đã vận dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đồng thời phát huy tốt tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác, từ đó để nhân dân noi theo, đồng tình ủng hộ. Đây chính là sức mạnh nội sinh để Đại Minh thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết:
Quá trình thực hiện chúng tôi thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm các cái mô hình. Trên cơ sở đó thì những cái mô hình làm tốt thì cho các mô hình khác đến học hỏi và nhân rộng các cái mô hình để triển khai rộng khắp trong toàn xã. và trong quá trình thực hiện đến nay thì đánh giá cơ bản các mô hình rất là tốt trong cái việc thực hiện các cái mô hình điển hình này.
Là bí thư chi bộ gần 10 năm, ông Đào Trọng Chín ở thôn Làng Đát, xã Đại Đồng luôn tâm niệm phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và giúp bà con phát triển về đời sống vật chất tinh thần. Do vậy, ông Chín luôn dành nhiều thời gian để nghiên cứu các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách của nhà nước để cùng tập thể ban chi ủy tuyên truyền triển khai cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Mọi công việc chung đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý. Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xã hội, các phong trào của địa phương, ông Chín còn là người đi đầu trong các việc tìm tòi ra các loại cây trồng, vật nuôi, cũng như học hỏi phương thức canh tác mới để phát triển kinh tế gia đình và hướng dẫn bà con học tập làm theo. Sự gương mẫu trách nhiệm của ông Chín là tấm gương sáng để bà con nhân dân noi theo, đưa Làng Đát trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua của xã Đại Đồng. Ông Đào Trọng Chín, thôn Làng Đát, xã Đại Đồng cho hay.
Nhân dân tin tưởng về lãnh đạo của Đảng ấy, thì chúng tôi cũng rất là vinh dự, và cái phần đó chúng tôi đã hoàn thành được cái 100%, nó là học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Những tập thể cá nhân trên chỉ là 3 trong số rất nhiều những bông hoa đẹp trong vườn hoa học và làm theo Bác ở huyện Yên Bình. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, toàn huyện đăng ký xây dựng 406 tập thể, 285 cá nhân, 44 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 9 cơ quan đơn vị, tăng 31 tập thể, 26 cá nhân so với giai đoạn 2021-2023. Trong đó có 9 tập thể, 43 cá nhân được huyện lựa chọn xây dựng mô hình cấp huyện và cấp tỉnh, 316 tập thể, 242 cá nhân là mô hình điển hình cấp cơ sở. Có những mô hình đã phát huy tác dụng hiệu quả rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong dư luận, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện, trong đó xác định rõ yêu cầu nội dung, tiêu chí và định hướng cụ thể các tiêu chí đối với các loại mô hình trong toàn huyện. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tổ công tác phụ trách xã thị trấn, đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực tiếp phụ trách theo dõi đôn đốc hoạt động các mô hình theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách. Các cấp ủy chính quyền đoàn thể, cơ quan đơn vị đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao việc rà soát đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, chủ động lồng ghép việc xây dựng các mô hình với phong trào thi đua của cơ sở, đơn vị, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cho biết.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì Đảng bộ huyện Yên Bình rất quan tâm triển khai tổ chức thực hiện, và đặc biệt là vấn đề là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình cũng đã đến trung ương của tỉnh khen, và đặc biệt là trong các phong trào xây dựng nông thôn mới thì có nhiều mô hình là đã được các cấp khen thưởng. Qua quá trình kiểm tra thực hiện thì là các mô hình đã triển khai rất tốt.
Những tấm gương, những mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo gương Bác là những bông hoa tươi thắm ngát hương, có sức lan tỏa tích cực trong toàn bộ đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội và trở thành việc làm thường xuyên liên tục, tự giác của mỗi tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân, tác động tích cực đến sự phát triển của huyện nhà, góp phần chung tay xây dựng huyện Yên Bình phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
La 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 đã về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xuân sao cánh chim, trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ vậy, nhiều thủ tục hành chính đã được rút gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cơ quan. Qua đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện đồng bộ hiệu quả. Số thủ tục hành chính được giải quyết ngày càng tăng, giảm thời gian đi lại và kinh phí cho các tổ chức cá nhân. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, thị trấn không có hồ sơ nào bị quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên tổng số hồ sơ đạt 100%. Người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần và 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Chị Lê Thị Lương, tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho hay.
Hôm nay tôi đến đây làm việc thì các chị ở đây làm việc thì rất là chuyên nghiệp ạ. Các thủ tục tôi đề ra thì các chị giải quyết rất là nhanh, tôi rất hài lòng ạ.
Để không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân, đồng thời với quyết tâm cải cách hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch, xã Tân Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, quản lý và điều hành hòm thư công vụ, quản lý hộ tịch, giúp cán bộ công chức nhanh chóng thống kê, xử lý các thủ tục và lãnh đạo theo dõi quy trình thực hiện trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, xã luôn chú trọng rèn luyện cán bộ công chức về tác phong, lề lối làm việc đúng giờ, thân thiện với tổ chức, công chân trong giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Ông Trần Văn Thịnh, thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Hôm nay tôi đến đây tức là làm cái thủ tục hành chính, tức là tôi bị mất cái trang xóa chấp của ngân hàng. Tôi cảm thấy rất chi là phấn khởi, bởi vì anh em kết quả chúng tôi làm hiện tại đến bây giờ, tôi làm từ sáng đến giờ. Những cái gì của tôi chưa biết mà tôi hỏi xã thì tình hoàn toàn xã toàn hướng dẫn, tôi biết để tôi thực hiện.
Anh Hoàng Quốc Hương, cán bộ văn phòng tổng hợp, bộ phận hành chính công, xã Tân Nguyên cho biết.
Việc sử dụng công nghệ thông tin thì cũng từng bước dần dần hoàn thiện và cũng cố gắng là học hỏi thêm. Và hiện nay thì các cái bước triển khai thì cơ bản đã thực hiện tốt, kể cả phần mềm quản lý văn bản trên hệ thống. Anh em cũng truy cứu truy cập hàng ngày.
Công tác cải cách hành chính được huyện Yên Bình tập trung đẩy mạnh thực hiện gắn với kiểm tra, tuyên truyền thường xuyên. Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định đầy đủ các nhiệm vụ tổng thể cải cách hành chính gắn với lĩnh vực chức năng nhiệm vụ cụ thể của cơ quan đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời nâng cao trách nhiệm thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức địa phương trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi đến và trao đổi công việc, thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều từ cấp huyện đến cấp xã. Song song với đó, huyện cũng thường xuyên rà soát, đề nghị cắt giảm một số thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Cụ thể, năm 2023, sau khi tiến hành rà soát đánh giá, quy định thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, đã đề nghị tỉnh đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước. Huyện cũng đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong nội bộ từng cơ quan đơn vị địa phương, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân doanh nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp người dân doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ ở mọi lúc mọi nơi trên các phương tiện khác nhau. Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp với bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Do đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp nhanh gọn hiệu quả. Đặc biệt, tháng 2 năm 2024, huyện đã xây dựng kế hoạch số 83 về nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Theo đó, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có phát sinh hồ sơ của các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn có quy định về thời hạn giải quyết từ một ngày trở lên sẽ được rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian thực hiện. Ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình nói:
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình chúng tôi đang ngày một hoàn thiện và cải thiện cái việc cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai cho nhân dân của bản huyện Bình. Đối với thủ tục mà thực hiện như là đăng ký đất đảm bảo thực hiện trong 3 ngày làm việc thì chúng tôi hiện nay thực hiện giả trong buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc muộn hoặc là cùng lắm là trong ngày chúng tôi sẽ giả cho nhân dân luôn. Đối với thủ tục khác như là nó như thủ tục gia hạn sử dụng đất, rồi các thủ tục về đăng ký thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất hoặc giấy tờ pháp nhân cho công dân thì đa phần chúng tôi thực hiện là trả kết quả cho bà con trong vòng 7 ngày làm việc là chúng tôi thực hiện trả cho bà con ngay.
Còn đây là chia sẻ của anh Nguyễn Việt Cường, tổ dân phố 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Tôi đến làm thủ tục điều chỉnh cái ngày tháng năm sinh, đến thì các anh ở đây hướng dẫn rất cụ thể, chú đáo, thái độ rất là nhiệt tình, thủ tục giải quyết rất nhanh gọn.
Với nỗ lực xây dựng một nền hành chính năng động, chuyên nghiệp, kịp thời, nhận diện và có giải pháp xử lý tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách, làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh. Đến nay, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến là 85,05%, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả điện tử đạt trên 70%, tỷ lệ hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 30,83%. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận hành chính công huyện đã giải quyết được trên 8.000 hồ sơ, trong đó có trên 95.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn, còn lại đúng hạn và không có hồ sơ bị giải quyết quá hạn theo quy định. Gần 90% hồ sơ đã đồng bộ lên cổng dịch vụ công. Số thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành đạt 100% thủ tục. Chỉ số hài lòng đạt 100%. Qua đánh giá xếp hạng Bộ Chỉ số Thủ tục Hành chính 5 tháng đầu năm 2024, huyện Yên Bình xếp thứ nhất trên 9 huyện thị với số điểm là 87,62 điểm. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, các cơ quan chức năng huyện trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Đức Huy, trưởng Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Yên Bình cho biết.
Bộ phận phục vụ hành chính công huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin trong các cơ quan đơn vị địa phương, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết tại cơ quan địa phương đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá.
Việc xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế nhanh, bền vững đã và đang là hướng đi đúng giúp Yên Bình tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đây chính là đòn bẩy để Yên Bình bứt phá, vươn lên, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.